Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 19 tháng 9, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết tựa đề Đánh mất niềm tin, thách đố lớn lao của các giáo hội Kitô tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của ông bà Hervé và Domiti, tín hữu công giáo Pháp, về kinh nghiệm làm cha làm mẹ của đàn con 6 đứa. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa là tình yêu đã làm người nơi Đức Giêsu và với hiến tế của người, Ngài đã cứu chuộc nhân loại khỏi nô lệ sự giữ bằng cách trao ban cho nó một niềm hy vọng có thể tin cậy được. Tin mừng đã và đang biến đổi thế giới như một dòng sông tưới gội một cánh đồng mênh mông. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với 2.000 tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật hôm qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Giải thích ý nghĩa bài đọc thứ hai trong phụng vụ Chủ nhật, Ngài nói:
Nella liturgia di oggi inizia la lettura della lettera di San Paolo ai Filippesi, cioè ai membri della comunità che l'apostolo stesso fondò nella città di Filippi, importante colonia romana in Macedonia, oggi Grecia settentrionale.
Trong phụng vụ hôm nay, bắt đầu bài đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, nghĩa là các thành phần cộng đoàn mà chính Thánh Tông Đồ đã thành lập trong thành phố Philippe, một thuộc địa quan trọng của người Roma bên Macedonia, ngày nay là miền Bắc nước Hy Lạp. Thánh Phaolô tới đây trong chuyến du hành truyền giáo thứ hai của người, từ bờ biển Anatolia đi ngang qua biển Egeo. Đây là lần đầu tiên tin mừng tới Âu Châu. Chúng ta đang ở vào năm 50, nghĩa là khoảng 20 năm sau cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Vậy mà thư gửi tín hữu Philippe đã chứa đựng một bài thánh thi dâng lên Chúa Kitô, giới thiệu một tổng hợp đầy đủ mầu nhiệm của người. Nhập thể, dốc đổ chính mình, nghĩa là hạ mình cho tới chết trên thập giá và được tôn vinh. Mầu nhiệm này đã trở thành một với cuộc đời của tông đồ Phaolô, là người viết bức thư này trong khi bị cầm tù, và chờ đợi lời tuyên án, sống hay chết. Thánh nhân khẳng định, đối với tôi sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi. Đó là một ý nghĩa mới của cuộc sống con người, hệ tại sự kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô hằng sống, không phải chỉ như là một nhân vật lịch sử, một bậc thầy khôn ngoan, một vị lãnh đạo tôn giáo, mà với một người có chính Thiên Chúa ở trong mình. Cái chết và sự phục sinh là tin mừng khởi hành từ Jerusalem, được chỉ định đến với tất cả mọi người và mọi dân tộc, và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong, bằng cách rộng mở chúng cho sự thật nền tảng này. Đó là Thiên Chúa là tình yêu, đã làm người nơi Đức Giêsu và với hiến tế của người đã cứu chuộc nhân loại khỏi nô lệ sự giữ, bằng cách trao ban cho nó một niềm hy vọng có thể tin tưởng được. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về Thánh Phaolô như sau:
San Paolo era un uomo che riassumeva in sé tre mondi, quello ebraico, quello greco e quello romano. Non a caso Dio affidò a lui la missione di portare il Vangelo dall'Asia Minore alla Grecia e poi a Roma.
Thánh Phaolô là một con người tóm gọn nơi mình ba thế giới: thế giới Do Thái, thế giới Hy Lạp và thế giới Roma. Không phải tình cờ mà Thiên Chúa đã trao phó cho người sứ mệnh đem tin mừng từ Á Châu tới Hy Lạp rồi tới Roma, bằng cách bắc một cây cầu sẽ phóng Kitô giáo tới các tận cùng bờ cõi trái đất. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại của việc tái truyền giảng tin mừng. Có các chân trời rộng rãi được mở ra cho việc loan báo tin mừng, trong khi các vùng có truyền thống Kitô cổ xưa được mời gọi tái khám phá ra vẻ đẹp của đức tin. Các nhân vật của sứ mệnh này là các người nam nữ, giống như Thánh Phaolô có thể nói rằng, đối với tôi, sống là Chúa Kitô. Đó là các người, các gia đình, các cộng đoàn chấp nhận làm việc trong vườn nho của Chúa theo hình ảnh của phúc âm Chúa Nhật này. Các người thợ khiêm tốn và quảng đại không xin phần thưởng nào khác ngoài phần thưởng được chia sẻ sứ mệnh của Chúa Giêsu và của giáo hội người. Thánh Phaolô viết trong thư, nếu sống trong thân xác có nghĩa là làm việc sinh hoa trái, thì tôi thật không biết phải chọn cái gì, sự kết hiệp tràn đầy với Chúa Kitô bên kia cái chết, hay việc phục vụ thân mình mầu nhiệm người trên trần gian này. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau, các bạn thân mến, tin mừng đã biến đổi thế giới và còn đang biến đổi nó như một dòng sông tưới gội một cánh đồng mênh mông. Chúng ta hãy hướng lời cầu lên Đức Trinh Nữ Maria để trong toàn giáo hội được chín mùi các ơn gọi linh mục, tu sĩ và giáo dân phục vụ việc tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Secundum beatum
tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Digne efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli annuncianti, Christi Filii tua incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong tiếng Pháp, Ngài khích lệ các học sinh, sinh viên và giới phụ huynh như sau. Các năm học hành rất quan trọng, thật là điều quan trọng rộng mở lĩnh vực hiểu biết và học sống với người khác. Vì thế tôi mời gọi giới phụ huynh theo dõi sát con em của mình và lắng nghe chúng kể lể, nói với chúng về các kinh nghiệm chúng sống và như thế giúp chúng có các lựa chọn tốt. Gia đình và học đường là thửa đất tốt, nơi đào tạo nhân loại ngày mai. Và lời cầu chúc trở thành lời kêu gọi, ước chi mỗi trẻ em có thể nhận được nền giáo dục mà nó có quyền hưởng. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, tôi vui sướng vì các cuộc gặp gỡ với nhiều người bên Đức trong chuyến viếng thăm quê hương của tôi. Xin anh chị em đồng hành với chuyến viếng thăm của tôi bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta lại sống kinh nghiệm vẻ đẹp và sự tươi mát của đức tin một cách mới mẻ, và để chúng ta như là các chứng nhân của người có thể trao ban cho tha nhân niềm hy vọng và sự định hướng cho tương lai. Trong tiếng Anh, Ngài mời gọi mọi người thắng vượt các ghen tương đối với sự thành công của tha nhân hay các bất mãn vì chúng ta đã không được cảm ơn về sự phục vụ của mình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi bài viết tựa đề Đánh mất niềm tin, thách đố lớn lao của các giáo hội Kitô tại Cộng hòa Liên bang Đức.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 22 đến 25 tháng 9 này, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chính thức viếng thăm Cộng hòa Liên bang Đức. Thật ra Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm nước Đức hai lần, nhưng chuyến viếng thăm tại Köln năm 2005 nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ chỉ có tính cách mục vụ, và chuyến viếng thăm thứ hai năm 2006 tại vùng Bavière là chuyến viếng thăm tư. Trong chuyến công du lần này, Đức Thánh Cha sẽ thăm các giáo phận Berlin, Erfurt và Freiburg. Xã hội Liên bang Đức mà Đức Joseph Ratzinger sẽ tìm thấy trong chuyến viếng thăm được ông Andreas Wittmann miêu tả như một xã hội càng ngày càng đánh mất đi đức tin Kitô của mình. Thật ra đây là thảm cảnh chung của các quốc gia Tây Âu có nền văn minh Kitô, chứ không riêng gì của Cộng hòa Liên bang Đức. Trong nhiều thập niên qua, các Kitô hữu Tây Âu ngày càng xa rời đức tin. Không những họ không thực hành đạo mà còn công khai chối bỏ gốc rễ Kitô của mình. Nhân danh chủ nghĩa duy đời cực đoan và lấy cớ tôn trọng tự do tôn giáo của các chủng tộc khác, ở đây thường là thiểu số tín hữu Hồi giáo. Một số chính quyền Tây Âu đã ra lệnh loại bỏ mọi dấu chỉ bề ngoài của Kitô giáo như tháo gỡ các thánh giá khỏi các nơi công cộng. Cũng có chính quyền còn cấm cả việc đeo ảnh đạo nữa. Điển hình là vụ một nữ chiêu đãi viên hàng không Anh Quốc đã mất việc làm vì nhất định không tuân lệnh ban giám đốc, tiếp tục đeo thánh giá ở cổ. Trào lưu chối bỏ các biểu tượng của Kitô giáo đã bắt đầu từ nhiều thập niên qua. Hình Chúa Hài Đồng biến khỏi các tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh. Hang đá máng cỏ bị loại bỏ. Và tại Anh Quốc, từ nhiều năm qua, ban giám đốc các hãng xưởng và các bàn giấy còn khuyến cáo nhân viên không được trang hoàng cả cây thông Giáng sinh nữa, lấy cớ là nó xúc phạm đến tự do tôn giáo của tín hữu các tôn giáo khác. Hiện nay Kitô giáo bị sách nhiễu và kỳ thị công khai ngay trong các xã hội Tây Âu có nguồn gốc Kitô. Bên cạnh chiến dịch loại trừ Kitô giáo khỏi cuộc sống xã hội, nhiều chính khách và trào lưu duy đời cực đoan còn công khai tấn kích, bôi nhọ giáo hội, xì vả dưới lãnh đạo và bịt miệng giáo hội.
Trong cuốn sách tựa đề Xã hội không có Thiên Chúa, các nguy cơ và hiệu quả phụ của việc đánh mất đi các giá trị Kitô của Đức, ông Andreas Wittmann viết, khuynh hướng tôn giáo tính của nước Đức trong một thời gian dài cho thấy một sự suy sụp, phải gọi là một sự sụp đổ có chiều kích thời đại, mặc dù có các cố gắng tái lượng định nó. Cuốn sách và các nhận định của ông hiện đang gây ra tranh luận sôi nổi tại Đức. Andreas Wittmann sinh năm 1964. Trong các năm 1983-1990, ông học khoa học chính trị, lịch sử và luật quốc gia tại Đại học Bonn và Học viện Nghiên cứu Chính trị Paris. Là chính trị gia, nhà báo và nhà xuất bản sách, ông đã thắng giải nhà báo công giáo 1991 của Hội Nhà báo Công giáo Đức. Ông cũng đã làm việc như nhà xã hội học, nghiên cứu các tiến trình xã hội văn hóa tại Hiệp hội Konrad Adenauer. Là nhà báo, ông đã viết bài cho nhiều nhật báo, và năm 1998-1999, ông đã là thành viên nhóm làm việc chính trị và xã hội của Ủy ban Giáo hội năm 2000 của Hội đồng Giám mục Đức. Cuốn sách nói trên của ông là một khảo luận chụp lại tình hình Kitô giáo tại Liên bang Đức hiện nay. Ngoài các trình bày thuận tiện hay có tính cách an ủi, ông đặt để các vị lãnh đạo tin lành và công giáo trước thực tại suy sụp này của Kitô giáo và mời gọi những người tin cũng như không tin suy tư về các hậu quả của sự thay đổi mô thức triệt để đang hiện diện khắp nơi trong cuộc sống và chúng gây ra lo âu vì không thể nào thấy trước được. Dĩ nhiên các dữ kiện và các số thống kê trần trụi không phải là tất cả, nhưng chúng có sức mạnh của chúng. chẳng hạn như trước kia tại các bang cựu Đông Đức cùng với Letonia và Cộng hòa Czech là các vùng đất có sĩ số vô thần cao nhất, thì hiện nay, theo lượng định của Liên hiệp Âu Châu nói chung, lòng đạo hạnh của người dân Đức ở dưới mức trung bình của Âu Châu, vì chỉ có 47% dân khẳng định mình tin nơi Thiên Chúa. Từ năm 1950 cho tới nay, con số tín hữu tin lành Đức giảm từ 43 xuống còn 25 triệu, nghĩa là gần phân nửa trong vòng hai thế hệ, và kể từ năm 1970 tới nay, giáo hội tin lành đã mất đi 6,6 triệu tín hữu. Trong khi giáo hội Công giáo trong thập niên 1970 có 25 triệu tín hữu và ngày nay cũng có số tín hữu tương tự, nghĩa là không tiến triển. Nhưng trong các thập niên qua, giáo hội Công giáo đã mất đi sức lớn mạnh nhờ hiện tượng di cư và dân số gia tăng. Từ năm 1989 tới nay, giáo hội đã mất đi 2,2 triệu tín hữu, tương đương với số tín hữu toàn tổng giáo phận Köln. Và mỗi năm, tổng giáo phận Köln mất 0,6% tín hữu.
Liên quan tới việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, hồi năm 1950, có phân nửa tổng số 25 triệu tín hữu trung thành tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng theo một cuộc thăm dò do Học viện Allensbach thực hiện hồi tháng Giêng năm 2009, chỉ có 8% tín hữu Công giáo Tây Đức và 17% tín hữu Công giáo Đông Đức tuyên bố là tham dự thánh lễ đều đặn mỗi ngày Chúa Nhật. Tuổi trung bình của những người tham dự thánh lễ Chúa Nhật cũng không lấy gì làm khích lệ. Trong cả hai giáo hội, tin lành cũng như Công giáo, những người đi tham dự lễ Chúa Nhật đều trên 60 tuổi. Vẫn theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây của Học viện Allensbach, chỉ có 15% người dân Đức dưới 30 tuổi, tức là giới cha mẹ trong tiềm năng của thế hệ mới, coi việc giáo dục tôn giáo là quan trọng đối với con cái họ. Niềm tin Kitô của người dân Đức lại còn giảm sút hơn nữa nếu duyệt xét mức độ tin và các sự thật đức tin của họ. Chỉ có 58,7% tín hữu Công giáo và 47,7% tín hữu tin lành tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên trái đất. Và số tín hữu tin vào sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria hay tin vào sự phục sinh lại còn ít hơn nữa. Chỉ có 38% dân Đức còn tin Giáng sinh là một ngày lễ tôn giáo. Theo đúc kết của nhà xã hội học Thomas Gesinger, đối với nhiều người, Kitô giáo đã hoàn toàn trở thành một bối cảnh văn hóa để đan dệt một tôn giáo riêng của mình. Hay như lời Đức Hồng Y Degenhardt, Tổng giám mục giáo phận Paderborn, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, tuyên bố trước Hội đồng giám mục Đức hồi năm 1988. Kitô giáo đã trở thành một quang cảnh chung bên trong giáo hội Đức, là quang cảnh của một đám đông người ngoại giáo được rửa tội. Ông Friedman đã dành ra hàng chục trang trong sách để miêu tả tình trạng nghèo nàn tinh thần này của Kitô giáo Đức. Tiếng báo động của ông tuy là một sự đơn giản hóa khắc nghiệt, nhưng liêm chính, mà chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã nhiều lần gióng lên. Trong thư đề cập tới việc giải vạ tuyệt thông cho bốn giám mục theo nhóm Lefebvre, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết, tại nhiều vùng rộng lớn của trái đất, đức tin đang gặp nguy cơ tắt ngấm đi như một ngọn lửa, không tìm ra chất đốt nữa. Và ông Friedman lợi dụng lúc cuộc thảo luận về khuynh hướng đa văn hóa trở thành trung tâm tại Đức để làm cho mọi người hiểu rằng tâm tình bài Hồi giáo tự nó có thể làm cho dư luận hướng dẫn người dân thường xích lại gần các gốc rễ Kitô đã bị quên lãng hơn. Và đó là điều còn cần phải chờ xem xảy ra như thế nào.
Ngày nay, các lực lượng của sự tục hóa tấn kích Hồi giáo cũng bởi vì đó là thực tại còn lại giống như bức tường đối đầu và ngăn chặn các lực lượng tục hóa lan tràn. Thế giới tin lành thì uể oải trong cái khô cằn của mình và được nịnh hót bởi tư tưởng thống trị cho rằng tin lành được coi như đồng nghĩa với nền văn minh đời và tự do. Trong khi đối với thế giới Công giáo thì tùy theo từng trường hợp, nó được kính trọng khi dám bóc nhãn hiệu, lên tiếng công khai chống lại khuynh hướng duy tương đối luân lý thống trị, nhưng khi khác, nó lại bị coi như đối thủ, cần phải kiểm soát và bẻ gãy giống như xảy ra với Hồi giáo. Như thế, theo giáo sư Friedman, tình hình giáo hội tin lành Đức rất là tồi tệ. Các tín hữu Công giáo thì ngưng tụ không tiến triển. Vậy phải đưa ra các biện pháp chống lại tình trạng tiêu cực này như thế nào đây? Chắc chắn không phải là dương cao lá cờ của khuynh hướng duy đời, mà là sống theo tinh thần nghiêm khắc của Đức Giáo Hoàng. Từ phía các giới truyền thông thì dấu chỉ của tình trạng này là triều đại của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Hồi năm 2005, với cái chết của Đức Gioan Phaolô II, việc bầu lên một vị giáo hoàng người Đức và chuyến viếng thăm của người tại Đức đã dấy lên một cơn sóng công giáo có ba mặt, tạo ra cảm tưởng của một sự hồi sinh tôn giáo. Nhưng vì chương trình của Đức Biển Đức 16 không phải là làm cho mình được quý mến hay được vỗ tay tán thưởng, mà là loan báo sứ điệp của Chúa, nên tuần trăng mật đã không kéo dài. Ông Whitman cho rằng có vấn đề và cũng có một cơ may. Ông là người có can đảm nhìn vào sự thật và nói lên sự thật, mặc dù vì thế có thể ông không được dân chúng ưa thích hay bị họ khinh bỉ. Ông nhắc tới chìa khóa của một cuộc trở lại không giả tạo của Thiên Chúa. Và theo ông, chương tổng kết đã được Hội đồng Giáo hội Kitô Tin Lành đưa ra trong hội nghị nhóm tại Stockholm hồi năm 1945. Đó là loan báo lời Chúa với nhiều can đảm hơn, cầu nguyện với nhiều tin tưởng hơn, tin với nhiều tươi vui hơn và yêu thương với nhiều đam mê hơn. Đó là các điểm có thể giúp tái trao ban sức sống tinh thần cho Kitô giáo. Vì thế, các Kitô hữu phải thắng vượt sự nhút nhát của mình, thắng vượt sự ươn lười của mình và thắng vượt tình trạng thiếu chuyên môn liên quan tới đức tin mà họ tuyên xưng.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đánh mất niềm tin, thách đố lớn lao của các giáo hội Kitô tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sau đây Mai Anh và Hà Thanh Bình xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, một biến cố trong tuần qua được giới báo chí đặc biệt chú ý, đó là cuộc gặp gỡ giữa đại diện của huynh đoàn Thánh Pio X với Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cũng là Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, là cơ quan tòa thánh đặc trách các tín hữu công giáo thủ cựu. Ngày 14 tháng 9, Đức Hồng Y Levada và các vị phụ tá đã gặp Đức Giám mục Bernard Feley, bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X cùng với hai linh mục tổng cố vấn của huynh đoàn. Theo thông cáo, trong cuộc họp, Đức Hồng Y Levada đã trao cho ba vị hữu trách của huynh đoàn bản chứa đựng một số nguyên tắc đạo lý và những tiêu chuẩn giải thích đạo lý công giáo cần thiết để bảo đảm sự trung thành với huấn quyền của hội thánh và sự đồng cảm với giáo hội. Đồng thời mở ngỏ cho sự thảo luận hợp pháp những nghiên cứu và giải thích thần học liên quan tới các kiểu diễn tả và công thức đặc thù trong các văn bản công đồng chung Vatican II và giáo huấn tiếp theo đó của Hội Thánh. Sau cùng, thông cáo cho biết trong khóa họp có một số yếu tố đã được đề nghị để giải quyết tình trạng giáo luật của huynh đoàn Thánh Pio X, tiếp theo sự hòa giải nếu có và vẫn được mong đợi. Huynh đoàn Thánh Pio X do Đức Cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập vì không chấp nhận nhiều giáo huấn của công đồng chung Vatican II. Vị Tổng Giám mục này đã bị vạ tuyệt thông vì đã truyền chức 4 giám mục không có phép của Đức Thánh Cha hồi cuối tháng 6 năm 1988. Theo thông cáo, vấn đề bây giờ là nếu huynh đoàn chấp nhận tuyên ngôn về đạo lý, thì có thể bắt đầu nói về vấn đề cơ cấu pháp lý để hội nhập huynh đoàn này vào giáo hội công giáo. Theo cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, giải pháp cho vấn đề cơ cấu và pháp lý có thể là Đức Thánh Cha sẽ thành lập một giám hạt tòng nhân và quốc tế tựa như giám hạt Opus Dei. Các tín hữu của huynh đoàn Thánh Pio X có thời hạn vài tháng để trả lời chấp nhận hay không tiền đề đạo lý đã nói trên đây. Đức Giám mục Feley cho biết sẽ tham khảo ý kiến trong huynh đoàn và sẽ trả lời tòa thánh.
Hôm thứ Hai ngày 12 tháng 9, Hội nghị cấp Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, đã tiến hành tại Roma về chủ đề phòng ngừa và đáp lại những tai nạn và tội ác oán ghét chống lại các tín hữu Kitô. tham dự hội nghị có phái đoàn của 56 quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Mở đầu hội nghị là diễn văn của nhà xã hội học Massimo Introvigne, người Italia, đại diện tổ chức OSCE đặc trách chống bao dung và kỳ thị Kitô hữu. Ông ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên một hội nghị thượng đỉnh quốc tế yêu cầu nhìn nhận tội ác chống lại các tín hữu Kitô, kể cả về khía cạnh pháp lý, và vấn đề này là một điều cần thiết về mặt nhân đạo. Các tội ác này phần lớn xảy ra tại Phi Châu và Á Châu. Tuy nhiên, các quốc gia thuộc khối OSCE cũng phải cấp thiết phối hợp với nhau để can thiệp một cách quyết liệt hơn tại các nước Á Phi. Ông Introvigne báo động rằng, hiện nay đang có sự gia tăng đáng lo ngại tại vùng OSCE, những vụ bạo hành và tấn công các linh mục, tu sĩ, các nhà truyền đạo di động của Tin Lành, và nhất là những vụ tấn công nhà thờ và nghĩa trang. Sau bài diễn văn mở đầu, đã có hai bài thuyết trình của Đức Tổng giáo mục Hilario, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, và Đức Tổng giáo mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Đức Tổng giáo mục Mamberti nhấn mạnh rằng, không thể coi tự do tôn giáo chỉ là tự do phụng tự mà thôi. Quyền tự do tôn giáo đích thực bao gồm cả quyền của các tín hữu được góp phần vào công cuộc thảo luận chính trị của đất nước liên hệ, và để cho tín ngưỡng và luân lý của mình có ảnh hưởng trên cách thức dấn thân của họ trong đời sống công cộng. Đức Tổng giáo mục Mamberti tố giác những vụ kỳ thị, cũng như những toan tính tại Tây Phương và Âu Châu nhắm gạt các tín hữu Kitô ra ngoài lề xã hội. Ngài nói, không ai được lẫn lộn hoặc so sánh việc gạt tôn giáo ra ngoài lề với cuộc bách hại thật sự và sự sát hại các tín hữu Kitô ở một số nơi trên thế giới. Nhưng những toan tính cấm không được biểu lộ tôn giáo trong đời sống công cộng cũng là một cuộc tấn công tự do tôn giáo.
Về phần Đức Tổng giáo mục Chính thống Nga Hilario Alfeyev, Ngài tố giác sự kiện quá nhiều chính phủ, tổ chức và cá nhân ở Âu Châu coi sự khác biệt tôn giáo như một cái cớ để loại bỏ những dấu hiệu của nền văn minh Kitô giáo ra khỏi thực tại công cộng và chính trị. Làm như thế, khi chối bỏ căn cội Kitô của Âu Châu thì sẽ làm cho người Âu Châu trở nên bao dung và hiếu khách hơn đối với các tín ngưỡng khác. Trong thực tế, các chính sách và thái độ như thế phổ biến sự thiếu tôn trọng đối với mọi tín hữu. Đối với các tín hữu chân chính, tín ngưỡng không phải là cái gì chỉ sống trong vài giờ tại một thánh đường, một hội đường Do Thái hoặc đền thờ Hồi giáo. Tín ngưỡng có những hệ luận đối với cách sống và cư xử của tín hữu, kể cả trong đời sống công cộng. Chủ nghĩa duy thế tục cực đoan cũng nguy hiểm cho tự do tôn giáo, giống như thái độ cuồng tín dưới mọi hình thức. Trong khóa họp, Hội nghị Thượng đỉnh đã đề nghị thành lập một ngân hàng quốc tế các dữ kiện về tội ác chống lại Kitô hữu để gây ý thức trong dư luận về hiện tượng này, cũng như tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác giữa các giới chức cảnh sát và các chính quyền.
Sáng ngày 15 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 120 giám mục thuộc Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, đang tham dự khóa bồi dưỡng ở Roma dành cho các giám mục mới chịu chức. Nhân dịp này, Ngài mời gọi các giám mục đón nhận những đoàn sủng khác nhau trong dân Chúa để thánh hóa giáo hội và làm cho việc tông đồ được sinh động. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một nghĩa vụ của các giám mục là canh chừng và hoạt động, để các tín hữu đã chịu phép rửa được tăng trưởng trong ơn thánh và theo các đoàn sủng mà Chúa Thánh Linh khơi dậy trong tâm hồn họ và trong cộng đoàn. Ngài nhận xét rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ mới đây một lần nữa đã chứng tỏ sự phong phú của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội và sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu quanh Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Đó là một sức sinh động củng cố hoạt động truyền giáo và sự hiện diện của giáo hội trên thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giám mục, trong tư cách là dấu chỉ hữu hình về sự hiệp nhất của giáo hội địa phương, có nghĩa vụ thống nhất và hòa hợp các đoàn sủng khác nhau trong sự hiệp nhất của giáo hội, tạo điều kiện dễ dàng cho sự hỗ tương giữa chức linh mục phẩm trật và chức linh mục từ phép rửa tội. Vì vậy, với lòng biết ơn, anh em hãy đón nhận các đoàn sủng để thánh hóa giáo hội và làm cho công việc tông đồ được sinh động. Đức Thánh Cha không quên nhắc lại tông huấn người tín hữu giáo dân. Theo đó, một điều phải luôn luôn rõ ràng là không một đoàn sủng nào chuẩn trước cho các tín hữu khỏi phải tham chiếu và tùng phục các vị chủ chăn của giáo hội. Khi đón nhận, thẩm định và xếp đặt các hồng ân và đoàn sủng khác nhau, giám mục thực thi một việc phục vụ lớn lao và quý giá cho chức linh mục của các tín hữu và sức sinh động của giáo hội.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục luôn cẩn thận nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình, tăng trưởng như người con của giáo hội và như vị mục tử trong việc theo Chúa Kitô, làm sao để đời sống thánh thiện bản thân của giám mục biểu lộ sự thánh thiện khách quan đã nhận lãnh khi chịu chức giám mục. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi nhắn nhủ anh em hãy luôn ở lại trước sự hiện diện của vị mục tử nhân lành và ngày càng hấp thụ những tâm tình và nhân đức, nhân bản và tư tế của Chúa qua việc cầu nguyện riêng. Việc cầu nguyện này phải luôn tháp tùng mọi hoạt động tông đồ của anh em trong ngày. Trong cuộc sống thân mật với Chúa, anh em sẽ tìm được an ủi và nâng đỡ cho sứ vụ vất vả của anh em. Lời cầu nguyện của anh em phải luôn được nuôi dưỡng bằng sự suy niệm lời Chúa, học hành, mặc niệm và nghỉ ngơi đúng đắn để anh em có thể lắng nghe và đón nhận trong thanh thản điều mà Chúa Thánh Linh nói với các giáo hội và dẫn đưa mọi người đến sự hiệp nhất đức tin và đức ái.
Chiều thứ Ba ngày 13 tháng 9, cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình đến từ 60 quốc gia do Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức tại thành phố Munich, Nam Đức, đã kết thúc tốt đẹp với lời kêu gọi hòa bình và chống lại việc lạm dụng danh Chúa để gây oán thù. Các vị lãnh đạo đã ký tên vào tuyên ngôn chung, trong đó có đoạn viết: Sau 10 năm phải chịu thứ văn hóa bạo lực, nạn khủng bố điên rồ, trong một thế giới dường như bị chủ nghĩa tư bản vô luật lệ thống trị, chúng tôi đã dừng lại để cầu nguyện, lắng nghe và thăm dò về tương lai. Chặng dừng cầu nguyện và đối thoại này đã thay đổi chúng tôi. Qua chứng từ của nhiều người, chúng tôi đã lắng nghe được câu hỏi của một thời đại mới. Các vị lãnh đạo tôn giáo cảnh giác chống lại cám dỗ muốn co cụm vào mình và lạm dụng tôn giáo để chia rẽ. Cám dỗ này ngày càng trở nên cam go hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Thế giới dường như nhiều khi đánh mất cảm thức về giới hạn. Nhiều khi thế giới bị thu hút vì những gì gây chia rẽ hơn là thiện cảm đối với tha nhân, quan tâm nhiều hơn tới những lý lẽ của cái tôi hơn là tới công ích. Tại bao nhiêu miền trên thế giới, bạo lực và khủng hoảng về ý nghĩa đang gia tăng, cần phải có sự thay đổi về tình trạng ấy.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin gửi đến quý vị chứng từ của ông bà Hervé và Domitille, tín hữu Công giáo Pháp, về kinh nghiệm làm cha làm mẹ của đàn con 6 đứa.
Ông bà Eve và Domitille là tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Troyes ở miền Bắc nước Pháp. Ông bà có 6 người con, 2 gái, 4 trai: Pauline 17 tuổi, Elizabeth 16 tuổi, Remy 14 tuổi, Etienne 10 tuổi, Vianney 7 tuổi và Augustin 4 tuổi. Xin nhường lời cho ông bà nói về kinh nghiệm làm cha mẹ trong một gia đình Công giáo đông con với những âu lo đi kèm niềm hy vọng và hạnh phúc như sau. Cha mẹ trước tiên là hai người đến từ hai nền văn hóa, hai cuộc đời và dĩ nhiên là hai cách thức xây dựng gia đình và giáo dục con cái. Ngay khi lấy nhau, chúng tôi đã đưa ra mục tiêu rõ ràng, nếu có thể được, cho ra chào đời một đàn con đông đúc. 6 đứa con lần lượt chào đời trong vòng 13 năm, khiến chúng tôi mau chóng dẹp qua một bên những chương trình đại quy mô và những nguyên tắc giáo dục cứng nhắc đã được dọn sẵn, để học hỏi ngay việc thực thi hai nhân đức chính yếu, kiên nhẫn và khiêm tốn. Xét cho cùng, không có một nền giáo dục độc nhất, nhưng nền giáo dục phải được thích ứng và thay đổi giữa các con lớn tuổi và các con nhỏ tuổi, giữa các con trai và con gái, và nhất là tùy theo từng cá nhân và sự nhạy cảm của từng đứa con. Người cha và người mẹ phải biết lắng nghe mọi đứa con mà không tỏ ra quá sổ sàng để có thể hướng dẫn từng đứa con, đồng thời không tước đoạt chỗ đứng của con. Người cha và người mẹ vẫn luôn duy trì một số điều cứng rắn nhưng không làm tổn thương tự ái của con hay bẻ quẹo con. Mỗi đứa con có chỗ đứng riêng trong cộng đồng anh chị em và là phần tử của gia đình. Mỗi đứa con có quyền tự do phát biểu trong niềm kính trọng người khác. Làm cha mẹ và làm nhà giáo dục, trước tiên có nghĩa là cống hiến cho con cái một mô thức với các quy luật rõ ràng với các diễn tượng rộng rãi đi kèm các giới hạn, và một con đường tình yêu đích thực với các điểm quy chiếu và các dấu hiệu chỉ dẫn để khỏi bị rơi vào dòng hiểm nguy và bị lạc hướng. Làm cha, làm mẹ là truyền đạt không phải chỉ nguyên gia sản, nhưng nhất là truyền đạt các giá trị luân lý đạo đức nền tảng như đức tin, lòng kính trọng, tình yêu tha nhân, lòng khiêm tốn, sự bao dung, tình liên đới, đức bác ái, tinh thần rộng mở với người khác và với thế giới, cho đi cách nhưng không, cố gắng, kiên nhẫn, ngay thẳng, yêu mến, việc làm nghiêm chỉnh và không bao giờ quên tinh thần hài hước. Ông bà Eve và Domitin Lê, tín hữu Công giáo Pháp trình bày tiếp. Trong khung cảnh thế giới hiện đại với một xã hội tục quá, không dễ gì đối với cha mẹ khi muốn thông truyền cho con cái một số sứ điệp xem ra có vẻ quá khắt khe và quá đạo đức, trong khi chung quanh người ta cổ động sự tháo thứ, chủ nghĩa vật chất, tiêu thụ nhanh chóng và hưởng lạc tức khắc. Đối với con cái, chúng cũng không dễ dàng gì chấp nhận việc phải lắng nghe lời cha mẹ giải thích và cần được cha mẹ hướng dẫn đi trên những con đường xem ra sỏi đá gồ ghề nhưng lại mang đến phong phú và kính trọng, cũng như được cha mẹ thúc đẩy phải cho đi những gì tuyệt hảo nhất để làm giàu cho chính việc phát triển cá nhân của chúng. Làm cha làm mẹ cũng có nghĩa là không nên tính toán thời giờ năm tháng dành cho việc cứ phải lặp đi lặp lại một số điều, một số câu nói, một số các đòi buộc như nhét tư tưởng vào đầu, và cứ phải tự hỏi không biết có mang lại hoa quả gì không. Đôi khi có nghi ngờ, nhưng thường thường là tràn đầy hy vọng. Bao năm qua, gia đình đông đảo của chúng tôi gặp được không biết bao nhiêu niềm vui, thỏa mãn và ân lộc khi tất cả cùng quy tụ chung quanh bàn ăn gia đình và vào các dịp lễ. Nhân nhất là niềm hạnh phúc đơn sơ và thật sâu đậm khi toàn gia đình họp nhau đọc kinh tối, cùng đi tham dự thánh lễ Chủ nhật. Rồi chúng tôi hân hoan lần hạt mân côi chung trên xe khi phải vượt những chặng đường xa thật xa. Gia đình chúng tôi cũng có thói quen làm tuần cũ nhật trước lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11 tháng 2 và lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 8 tháng 12. Một điều đáng nói là trong gia đình, chúng tôi nhấn mạnh việc tha thứ lẫn nhau, xin lỗi và tha lỗi cho nhau. Ông bà Eve và Domitile, tín hữu Công giáo Pháp trình bày tiếp. Như bao gia đình Công giáo khác, gia đình chúng tôi cũng trải qua những giây phút hân hoan như khi nghe đứa con nhỏ cứ nôn nóng chóng đến ngày được xưng tội và rước lễ lần đầu. Rồi đứa con lớn hơn một chút thì nghiêm chỉnh chuẩn bị nghi thức tuyên xưng đức tin hoặc lãnh bí tích thêm sức. Sau cùng là những đứa lớn nhất, vui tươi chuẩn bị lên đường tham dự ngày quốc tế giới trẻ. Thật là những niềm vui vô giá, rộng lớn mênh mông, dành riêng cho bậc cha mẹ Công giáo. Tục ngữ xưa có câu, con nhỏ lo âu nhỏ, con lớn lo âu lớn. Thật đúng vậy, từng chặng đường của con, thiếu nhi, thiếu niên, ở tuổi dậy thì, rồi chuẩn bị thi tú tài và bắt đầu chọn lựa nghề nghiệp hoặc hướng đi cho tương lai. Lo âu và thách thức dành cho con lớn khác xa với những ngày con còn thơ ngây khi cấp sách đến trường tiểu học. Nhưng đối với chúng tôi là tín hữu Công giáo, chúng tôi không cảm thấy cô đơn trong lo âu, nhưng chúng tôi đặt trọn lòng tin tưởng nơi đứng tối cao, nơi Đức Trinh Nữ rất thánh Maria, hiền mẫu thiên quốc, và nơi sự quan phòng của Thiên Chúa là cha. Thêm vào đó, với tư cách cha mẹ Công giáo, chúng tôi không bao giờ quên rằng chúng tôi không dưỡng dục con cái cho riêng chúng tôi, nhưng là cho chính các con, để một ngày kia vào thời điểm thích hợp, chúng sẽ tung bay bằng chính đôi cánh của chúng. Chúng sẽ hân hoan xa lìa tổ ấm, đồng thời chúng cũng biết rõ, chúng có thể trở về bất cứ lúc nào và luôn luôn được cha mẹ mở rộng vòng tay đón tiếp từng đứa con. Sau cùng, làm cha làm mẹ ngày hôm nay cũng giống như hôm qua. Đó là học tin tưởng và biết hòa hợp đồng hành với con cái trên dạng nẻo đường tuyệt vời của cuộc sống. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn. Này con, nếu lời Thầy, con luôn nhận lấy và huấn lệnh Thầy, con hằng ấp ủ. Nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải. Nếu con cầu xin trí thông minh, gian nài ơn hiểu biết. Nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Thiên Chúa sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. Vì chính Thiên Chúa ban tặng khôn ngoan, tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có. Ai ngay chính được Người trợ lực, Người thành kiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, giữ gìn đường nẻo người chính trực, bảo vệ lối đi cho kẻ tín trung. Bây giờ con sẽ hiểu thế nào là công bình, thế nào là chính trực công minh. Đó là đường đưa tới hạnh phúc. Vì khôn ngoan sẽ vào tận lòng con, và tri thức khiến hồn con vui thú. Óc thận trọng sẽ giữ gìn con, trí hiểu biết sẽ như người bảo vệ, để giải thoát con khỏi lối sống xấu xa, cứu con khỏi những người nói lời sầm bậy, khỏi những kẻ bỏ đường ngay nẻo chính, đi vào tối tăm, chúng hả hê khi phạm điều ác, thích thú khi làm điều tồi tệ xấu xa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 17.765 kilosix, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát quanh internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này theo internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.